Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình đọc truyện đêm khuya.
Chào quý vị và các bạn, Nguyễn Ngọc cùng với những người thực hiện chương trình rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện đêm khuya, chương trình do Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, đang được phát trên sóng FM Giao thông Đô Thị 95,6 MHz, sóng AM 610 kHz và được phát lại trên sóng FM 99,9 MHz, 103,2 MHz, 96,3 MHz dành cho thính giả khu vực miền Trung và FM Nam Định tần số 95,1 MHz. Ngoài ra thì tại trang web của đài đó là www.voh.com.vn thì quý vị cũng có thể đón nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này quý vị nhé. Quý thính giả thân mến, sinh ra ở Hà Nội nhưng có thời gian sinh sống và dạy học ở Đồng Tháp nên ông có điều kiện gần gũi với mảnh đất, con người ở vùng quê này. Nhà văn Trần Quốc Toàn hiểu và thương cái tình, cái chất của người miền Nam, nhất là những đứa trẻ ở đây. Ông đã khéo léo lồng ghép vào câu chuyện vẽ của những đứa trẻ những bài học sâu sắc. Và đặc biệt, ông muốn chuyển đến người đọc câu chuyện vui như ông chia sẻ sau đây.
Có một cái câu chuyện mà tôi cũng không dám mà tôi khẳng định là nó là thật hay là hư. Cái chuyện gắn với một cái bài quyền gọi là bài hành hương tiểu quyền. Tức là một cái môn quyền mà không dùng đao, không dùng búa, không dùng gậy mà lại dùng hành hương. Tức là cái hành để mà làm bếp đó. Cái cao trào của chuyện này là một người bạn giỏi võ dùng hành hương tiểu quyền để mà đánh một cái gã lừa gạt một cái nhân vật xấu để mà cứu lấy một cái tác phẩm nghệ thuật. Tác phẩm nghệ thuật này rất đặc biệt. Nó khắc không phải là ở trên đá, không phải ở trên gỗ mà là ở trên một cái thùng caram. Cái món quà vui vui mà tôi đưa đến các em, rất nhiều những bức tranh phong cảnh tôi muốn đưa đến các em.
Một hành trình rất thú vị đúng không ạ? Vùng sông nước Cửu Long với đời sống thường nhật, với những nét chỉ có vùng sông nước miền Tây mới có, hiện lên trong tác phẩm này. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi tiếp bước chân khám phá của Vũ, của Đường Thi và những đứa trẻ khác qua phần tiếp theo truyện dài Nhành Cỏ Non của nhà văn Trần Quốc Toàn.
Toàn đội được tập hợp ngay dưới tàn cây bưởi trĩu quả. Ông hai chưa kịp kể chuyện, thì anh bảo vệ đã xăm xăm tiến lại, rẽ các em hàng trên, đứng ngay trước mặt Vũ, rồi hất hàm, nhìn thẳng vào mắt kẻ hết đường chạy ấy, ra chiều thách thức cái thằng nhỏ đang sợ tới mức mặt cắt không được giọt máu. Ánh mắt của người hiếu thắng soi ngay xuống hai vạt áo vừa giấu trái bưởi tan giật. Hai vạt áo phẳng lì. Anh bảo vệ đổi góc nhìn, bước ra phía sau. Lưng áo lấm tấm bụng đất của Vũ cũng phẳng lì, không gù lên như anh tưởng. Rất khẩn trương, anh dùng tay làm ngay cái việc khám xét mà ông hai quản trang muốn ngăn không cho anh làm. Nhưng dù bàn tay cũng không thấy cái bụng ông địa mang bầu trái bưởi ấy đâu. Anh bảo vệ rời mắt khỏi gã mới bể bầu, nhìn kỹ dưới chân từng đội viên, rồi nhìn rộng ra bãi cỏ chung quanh. Cũng không thấy trái bưởi. Chỉ thấy cậu bé Cà Rem đưa tay lắc chuông như chia tay với đội dẻ, gửi lại lời hẹn. Ai Cà Rem sầu riêng, nước cốt dừa đây. Anh bảo vệ đành rút em, trả lại đội dẻ cho anh Nghĩa và ông hai quản trang. Ông hai cười rất hiền, như chẳng hề biết cái chuyện hình sự gây cấn vừa xảy ra. Ông trưởng mến nhìn các em đội dẻ, rồi đưa tay chỉ những trái bưởi treo nặng trên cành. Trái nào cũng xả xuống như muốn rơi vào tay các em. Cả đời bác Hồ trồng cây đặng các cháu hái trái, nhưng bác Hồ muốn nhiều cháu thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp mình được hái, cả thiếu nhi tỉnh bạn, nước bạn nữa chứ. Mới bữa qua, các cháu thiếu nhi con em công nhân Điện Nguyên từ Chernobyl bên Nga đến đây chơi. Ông có mời các bạn Nga nếm bữa này. Bữa nay ông chưa kịp mời các cháu, lỗi ở ông. Trồng cây là để hái trái, phải không nào? Đấy là ý Bác Hồ. Nhưng Bác Hồ còn muốn trồng cây để cây thành rừng. Đây là cây bưởi con chiết từ bưởi mẹ. Bác Hồ trồng ngoài Hà Nội, ngọt lắm. Chắc các cháu chưa biết. Tỉnh ủy có chủ trương nhân giống bưởi này. Ăn bưởi này cho sinh lại hạt để ươm cây mới. Vậy thôi. Lát nữa, ông lột bưởi bày cổ trung thu sớm đãi các cháu. Còn bây giờ, được phép của anh phụ trách đây, ông sẽ kể các cháu nghe về tuổi thơ của Bác Hồ, cái tuổi trèo bưởi ấy mà. Biết đâu nghe chuyện, các cháu lại vẽ được những bức tranh đẹp về người trồng bưởi cho mình ăn hôm nay. Nào, theo ông vào nhà lưu niệm. Lũ trẻ theo ông liền. Lời mời ngọt ngào đã khéo biến đổi vẻ thành một gia đình lớn chan chứa tình ông cháu. Cháu nào cũng muốn đứng gần ông nhất để nghe cho rõ câu chuyện, cho nên xúm lại, đeo ông như trái non đeo oằn vai cái già. Giáp vẽ, bản vẽ đành đứng đợi các em ngoài giường. Anh Nghĩa cũng đồng ý với việc này, vì anh biết câu chuyện mà ông hai sắp kể sẽ càng làm những bức tranh đang vẽ đẹp hơn. Anh cũng vui chân bước theo chùm ông giáo xum xuê kia. Nào biết Vũ đi chậm dần, rồi đứng lại núp sau một thân cây. Vũ đi tìm khoai. Khi mọi người đã vào hết trong nhà lưu niệm, em kính đáo chuyển từ gốc cây này sang gốc cây kia cho tới sát hàng rào khu mộ, rồi nhảy qua hàng rào ấy ra ngoài. Vũ còn đang ngơ ngác thì đã nghe tiếng khoai gọi. Nãy giờ khoai lúng túng chưa biết tính làm sao dơi trái bưởi hái trộm giấu trong thùng cà rem của mình. Không lẽ dứt đi trái bưởi ngon thế, lại là trái bưởi hái cho mình. Cũng không thể cầm trái bưởi này về luôn Sa Đéc. Khoai thấy tiếc cái việc cầm cọ mà em mới được làm quen. Thấy bắt đầu nhớ những người bạn mới gặp sáng nay. Không trở lại ngay với các bạn, có thể sẽ chẳng còn được gặp lại, sẽ chẳng được cầm cọ nữa. Mà trở lại với trái bưởi thì không dám. Trong ấy đang khám xét dữ thế. Thấy Vũ ra, em mừng quá, rối rít. Vũ, Vũ! Thấy khuôn mặt còn nặng như đá đeo của Vũ, khoai hết dám mừng. Em biết ngay chuyện trái bưởi, chưa phải là hết. Dòng tay ôm lấy cái thùng cà rem giấu trái bưởi, em vẫn đeo trên vai. Khoai muốn nhận hết phiền phức về mình, cố an ủi Vũ. Tại tao, Vũ à, tại tao ham vẽ để mày ở không, mày mới trèo bưởi. Khỏi lo, tao đem bưởi vào trả người ta. Ai xài xẻ gì tao lãnh hết, tao chịu được mà, quen rồi. Mày vào với tụi nó đi, vào trước đi. Không, có ai đòi đâu mà trả. Ông hai định mời mình ăn cổ, chưa kịp mời thì mình đã ăn trộm. Tao ăn trộm tao chịu, biết sao giờ. Hai đứa như hai ông cụ non, ngồi tựa lưng vào gốc me già ngay cổng chùa Hòa An, ngôi chùa cổ ở sát liền với phần mộ cụ Phó Bản. Ngồi thừ ra, nét mặt đăm chiêu, khác hẳn thái độ vui hết cỡ của ông Di Lặc được đập nổi trên mặt tiền chùa. Giật người vừa hướng đôi tay Phật theo dõi câu chuyện phục thiện của hai đứa trẻ. Hai đứa cũng chẳng còn gì để nói, nhưng cái việc vào để nhận lỗi thì chưa dám làm. Thế rồi Vũ ghé tay khoai, bàn bạc mưu kế gì đó. Cả hai thận trọng nhìn trước nhìn sau, nhảy qua hàng rào, theo lối Vũ mới ra, để trở vào khu vườn cổ tích. Trong vườn, ông hai đã dẫn các cháu vào tòa nhà xây theo hình một tòa lâu đài bát giác dưới bóng mát của một cây đa lớn. Nếu ngoài kia là một vườn cổ tích, thì trong này, đối với bọn trẻ lại là cả một thế giới đồ chơi. Trong các tủ kính trưng bày hiện vật, hiện ra quê nội, quê ngoại Bác Hồ. Cả một góc quê bày được trong tủ kính, cho nên cái gì cũng nho nhỏ, xinh xinh. Cái lu hướng nước tàu cao chỉ nhỏ đúng bằng trái cao, cây cao bên cái lu ấy thì cao bằng chiếc đũa, đổ bóng lên mái nhà tranh rộng chưa bằng một vuông khăn tay. Cái giọng Bác Hồ nằm ngày xưa bé tí như cái túi mấy em gái đang để đựng trái thị thơm. Tàu giọng chút xíu, vậy mà cũng được mắt cẩn thận trên hai gút giọng. Đôi gút tí ti nhỉnh hơn hai cái bàn cào của con giấy nhũi chút chút. lại còn khung cửa dịch giải, lại còn ba ông đầu râu và cái niêu đất. Cái gì cũng thu mình nhỏ lại, khiến các em thấy chúng gần gũi với mình quá, chẳng ngại tì trán dí mũi vào mặt kính, vừa nhìn vừa nghe câu chuyện ông hay kể về một vĩ nhân đã lớn lên từ nếp nhà xưa bé xíu ấy. Nghe chăm chú, không hề biết Vũ và Khoai đang tìm cách tiến vào bên trong khu lưu niệm, bí mật bước vô câu chuyện đang kể. Vũ và Khoai đã tiến sát tới cây đa mọc bên hông khu nhà lưu niệm. Vũ túm lấy chùm rễ đa buồn xùm xòa sát đất, trèo lên một cành đa. Vũ đỡ trái bưởi Khoai ném từ dưới lên, rồi lần lần theo cành đa tới được khung cửa sổ bên hông khu nhà. Em giương tay khẽ đặt trái bưởi lên bộ cửa sổ. Lá đa xanh che kín những việc Vũ làm. Ngay cả Khoai đã biết trước việc đột nhập này. Đứng xa xa nhìn vào khung cửa sổ ấy, cũng không hề thấy Vũ, chỉ thấy trái bưởi vàng bỗng xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Cho tới khi các bạn đội vẽ theo ông hai bước ra hành lang để vào phòng khách, cùng nhìn thấy trái bưởi thì quay đầu lại, họ cũng thấy Vũ đứng trong hàng. Bữa tiệc bưởi nhà vườn đã bày sẵn lại xôm tụ hơn. Ông hai vừa nhìn các cháu ăn, vừa tự tay lột thêm chín trái bưởi ấy. Và khi các em đội vẽ khoanh tay thưa ông hai để trở về với những bức tranh vẽ dở, thì ông hai gọi riêng Vũ lại, đặt vào tay em mấy múi bưởi còn lành nguyên. Nè cháu, cho ông hai gửi thằng bạn cà rem của cháu mấy múi bưởi Bác Hồ ăn lấy thảo. Bến tàu ra nét về đêm 13 âm lịch nước lớn lại phản chiếu ánh trăng tháng 8, khiến mặt sông sáng láng mênh mang hơn. Con tàu đỏ buổi sáng đã trở về bến cũ, đang ngủ gà ngủ gật, trong khi đôi mắt thì vẫn mở thao láo. Mắt tàu nhìn như canh chừng, giúp cho bà Tư Khoai Lang Chiên mấy đứa con mồ côi cha, mấy anh em Khoai sống chen chúc trong một mái ấm bồng bềnh trên cái ghe nhỏ ta đã thấy buổi sáng nay. Con tàu lớn chạy máy mười mấy sức ngựa, và cái ghe nhỏ chèo tay ấy từ lâu đã như một đôi bạn tâm giao. Ghe tàu được chơi với nhau là nhờ con người trên ghe tàu ấy quyết cắm sạo thả neo kiếm sống ở bến sông này. Cho nên mọi chuyện của con người trong mái cà rệm bên ghe kia thì đôi mắt con tàu bên này thấy hết, biết hết. Như chuyện ông Tư, cha của Khoai, ráng đã dặn nuôi con mà chết. Chẳng là phố chợ Sa Đéc chạy dọc bờ sông có rất nhiều tiệm vàng. Một hôm có một người không biết từ đâu tới, tìm vào tiệm Cát-tê là tiệm lớn nhất, xin đóng bạc triệu để được móc cống cho nhà Kim Hoàng này. Thế là đồn rần rần câu chuyện dụng vàng, cặn vàng, bụi vàng chui xuống ống cống các nhà thợ bạc. Một đồng mười, mười đồng trăm rằng những cống ấy có chỉ có cây cả. Mà mọi miệng cống phố chợ đều đổ ra sông, hẳn là bãi sông phải có vàng. Vậy là người nghèo ùn ùn ra sông mỗi khi nước kém để đãi, mong kiếm sự giàu sang trong cặn bã, trong sình bùn. Người nghèo dễ tính lại chịu khó, đãi không được vàng, nhưng được đồ da chai phế thải, chai la ve, chai nước tương, thao dở, mổ bể, bán được vài trăm cũng sướng rồi. Việc đãi cứ kéo mãi cho tới khi đã móc cống nhà Cát-tê, bỏ lại nước cống mà cũng đi tất tần tật vàng ròng của nhà này. Hóa ra đó là một lũ trộm cắp chuyên nghiệp, bỏ bạc triệu mua đường cống để nhập nhà mở két sắt rình bạc tỷ. Nhà giàu tham lam tính giàu thêm bằng nước cống, làm khổ lây người nghèo. Bao nhiêu người buôn thúng bán bưng, người dắt thuê gánh mướn, bỏ công bỏ việc để giải nắng dầm mưa, đi kiếm thứ không thể có, làm khổ lây cả dòng Cửu Long, bấy bá một bờ sông đẹp do bị dẫm đạp đạo bới. Nhưng khổ nhất là cha Khoai. Ông bỏ việc bốc dở gạo ngoài cảng để đáy vàng, rồi dẫm phải kẽm gai ở cái mỏ vàng bịp bợm ấy, nhiễm uống ván chết tức tưởi. Cha chết, Khoai phải bỏ học. Còn cha bán cà rem nửa ngày khoai tới trường. Mất cha, phải bán cả ngày mới đủ tiền phụ giúp má nuôi các em. Cả lớp 47 tiếc thay cho Khoai, tiếc người anh hai của mỗi đứa. Khoai nhập học muộn, lớn hơn các bạn 2-3 tuổi, lại tốt bụng hay cán đáng việc nặng trong lớp thay em út. Xách một xô nước lớn tạt rửa nền lớp, dán khẩu hiệu lên tường hay quét dán nhện trên trần nhà, Khoai làm được hết. Vậy mà học vẫn giỏi mới lạ. Một người như thế chẳng ai muốn xa. Cả lớp theo cô giáo xuống ghe xin cho Khoai đi học tiếp. Cái ghe bé xíu cho nên cô giáo chỉ cho dạy 3 đứa xuống một lần. Theo lời cô dặn, đứa nào xuống cũng đốt một nén nhang cắm vào cái lon sữa bò trên bàn thờ nhỏ xíu thờ ba Khoai. Cô bảo đi đám ma đừng quên thắp nhang. Mấy đứa chỉ thấy lon nhang, không thấy hình thờ như các đám ma khác. Đã kéo theo cả lớp, cô giáo lại còn tính điểm sớm cho Khoai tới nửa tháng để mang danh hiệu và phần thưởng học sinh tiên tiến của con xuống thuyết phục mẹ. Vậy mà bà Tư Khoai Lang Chiên vẫn không thể cho Khoai tiếp tục tới lớp. Bà bảo, cảm ơn cô với các cháu. Thằng Khoai thương các em nó, thương tôi. Đã đốt hết tập vở cái ngày quá vàng ba nó. Nó đã quyết rồi. Tôi có muốn thế đâu, nhưng chẳng đặng đừng. Tính nó vậy đó, đã nghĩ chính thì nó làm cho đặng. Cô với các cháu tới thăm nhà thế này, coi như nó vẫn được làm đứa học trò. Đêm ấy, nghe bà ru đứa em còn ấm ngửa cô Khoai, đến đôi mắt Tạo cũng rưng rưng. Canh chua nấu khỏi bỏ me, gái quê miệt tháp, tóc ghê mùi phèn. Nửa lon nước lã mừng quen, quà dựng bên bậu mà nên gia đình. Chống xuồng đưa vợ đi sanh, kiếm không đặng mụ đường kinh sương nhòa. Hoàng dù bầu tựa vô qua, cấm sạo đỡ tiếng khóc òa xé đêm. Nuôi con dưới mái cà rèm, khúc sông đánh võng con thuyền đưa nôi. Cho đến hôm nay, các con của bà Tư không đứa nào còn được nằm ngửa, nghe với dầu, nhưng đôi mắt Tàu vẫn thấy sông với thuyền đưa nôi đánh võng. Kia kìa, trong cái nôi bồng bềnh đó, các em bé Tư, bé Năm, bé Sáu, bé Bảy đã ngủ cả. Chỉ còn Khoai với cô bé Ba, tên Khoái, thức bên ngọn đèn trứng vịt. Đang kẻ kẻ vẽ vẽ gì đó trên trang tập mở, còn Khoai dùng con dao yếm nhỏ có mũi nhọn chia những củ khoai lang thành những lát hình chữ nhật đều nhau, để rồi má sẽ chiên cho thật ngon đem bán cho người ăn. Mỗi lát khoai mới được chia ra ấy lại được tay Khoai tỉa thành những hình thù bắt mắt, hình cây thông Noel, các tán lá nối nhau rồi vút nhọn trên ngọn cây, hình bông hoa hướng dương tròn xoe giữa hai phiến lá mỡ, hình xe tăng, máy bay, tàu chiến, hình bốn thầy trò đường tăng, hình danh thủ bóng đá Tsubasa. Bà mẹ nghèo đã sinh ra Khoai, đứa con nhiều hoa tay, lại truyền nghề làm đẹp này cho nó từ nhỏ. Khoai đã thành một nghệ nhân nhí mà nào em có hay. Tỉa tót một miếng khoai như thế, phần khoai đầu thừa đuôi thẹo sẽ khá là nhiều. Bà Tư cho tất cả vào chiên. Và đó chính là món quà sáng của mấy anh em Khoai. Bao nhiêu xấu xí, chia nhau ăn hết, bán ra toàn thứ xịn. Cho nên khoai lang chiên của bà Tư, với những nét khắc nổi của con trai bà, không chỉ ngon như một miếng khoai, mà còn đẹp như một miếng bánh kem nho nhỏ, có bắt bông. Và dù trên mặt bánh kem khoai ấy có mang hình gì, thì chúng cũng đều chằn chặn như những cái bánh ngọt lấy ra từ trong những hộp bánh sang trọng. Con nít Sa Đéc đã thích nhìn, thích ăn khoai ấy. Ngay cả người lớn cũng coi đó là món ăn được, khiến bà Tư đã bán được khoai chiên suốt ngày nơi cổng trường Thiên Hộ Dương. Tối về lại còn bày bán ngay bến sông nhà. Má bán trên bến dưới ghe, hai anh em Khoai Khoái vẫn ngồi bên nhau như mỗi đêm trước. đứa làm, đứa học. Chỉ khác đêm nay, Bác Hồ tới thăm cái góc học tập, góc làm việc nhỏ nhoi này. Bác đến thăm hai đứa, từ bức vẽ nhà sàn Bác Hồ vẽ chưa xong. Khoai mang từ Cao Lãnh về, treo trên vách cà rèm. Thấy Khoai đã xong việc, tính đi đâu? Khoai dừng tay bút, nói theo kiểu nhõng nhẽo, dòi dĩnh của một cô em gái. Bài quy tắc tam suất này khó quá hả? Anh hai không ngồi lại giải giúp em nghỉ học luôn. Mày phải tự làm chứ, học cao nhất nhà rồi chứ bộ. Tao thôi học từ năm lớp 4, toán lớp 5 làm sao tao giải. Ráng làm đi bé ba. Em ráng, nhưng anh hai phải mua cho em sách để học tốt toán 5. Tụi bạn em có sách đó, chẳng phải tính toán chi cả. Bài toán nào sách ấy cũng giải rồi, chỉ việc mở ra chép. Với lại anh hai mua cho em cái compa. Em vẽ đường tròn bằng miệng ly cũng được, nhưng vẽ thì dễ, tìm tâm khó quá. Với lại em mang cái ly này đi học, bọn nó xúm lại chọc. Con gái cũng bày đặt cụm ly nhậu nhẹt. Cứ ráng học thiệt giỏi, có tiền là anh hai mua cho em liền. Nè, anh sẽ học cùng bé ba, từ mai anh lại đi học. Ủa, anh hai tới trường học thì ai đi bán cà rem? Khỏi đến trường cũng có cách học. Anh học vẽ với anh Vũ. Anh Vũ đến trường lấy bài về, anh vẽ. Đó, mẹ coi. Khoai chỉ bức tranh. Tao với thằng Vũ cùng vẽ đó. Đã không? Nhà sàn Bác Hồ thiệt đó mày. Đẹp thiệt. Nhà sàn này trên Cao Lãnh phải không? Bữa nào anh hai ở nhà một bữa để em nghỉ học đi bán cà rem, em lên Cao Lãnh thăm nhà sàn Bác Hồ. Đâu được, em phải đi học. Má bán khoai, anh bán cà rem là để em đi học. Học đi, anh mang khoai lên cho má. Từ mái ấm gia đình ấy, chỉ ba bước chân, Khoai đã bước lên phố chợ đêm. Cái phố chợ mới thấy hồi sáng giờ đổi khác hoàn toàn. Nơi cầu tàu để người ta đi và đến, giờ thành nơi ngồi hóng mát. Hàng quán bày ra bán đủ món ăn chơi cho người đón gió sông tiện, thổi lồng lộng như quạt máy nhà trời. Các bà các cô và đám con nít ra đây uống sinh tố rau má, mũ gòn, hay ăn chè bưởi, bắp nấu, chuối nướng, bọc xôi nếp, bò giò viên chấm tương xay hai màu. Mấy ông thì nhậu lai rai, quanh cái lẩu bò sôi sùng sục, nói cười rỗng rãng. Cũng có ông ngồi nhâm nhi một mình, ngồi giấu mình trong một góc tối lập lòe lửa than và thơm nức mùi khô nướng, khiến ai đi qua cũng phải nhìn vô, để rồi nuốt nước miếng, nhớ ra món nước mắm me sình sệt người miền Tây thường chấm quẹt những sớ khô, tay cầm, tay xé. Món khoai lang chiên của má Khoai được cả cánh ăn lấy ngon và cánh ăn lấy vui ưa chuộng, nên đêm nào bà Tư cũng bắt bếp chiên nóng bán ké tại góc chợ này. Khi Khoai vừa lên tới thì từ một bàn nhậu lẩu bò có người lớn tiếng kêu lại: "Ê, bà Tư khoai lang chiên, bàn số 3 một đĩa đặc biệt." "Dạ." Bà Tư dạ rang rồi nói với Khoai: "Con tiếp má, nhớ xin tiền trước, đừng để ông Tám lẩu bò phải tính giùm mình." "Đĩa đặc biệt mình lấy bao nhiêu hả má?" "Bán cho ai cũng vậy thôi, say tỉnh thì cũng 1.000. Khách của má ai cũng đặc biệt, nhớ xin tiền liền nghe con." Đĩa khoai chiên của bà Tư được đặt bên cái lẩu đã tắt lửa. Đặt trên mặt bàn nhậu có bày giấy tờ gì đó, mờ mờ tỏ tỏ dưới ánh đèn đường. Người khách lớn tiếng lúc rồi, thấy Khoai thì thu dội tờ giấy. "Ê, mày đứng nghe lóm hả?" "Dạ không, con đợi xin tiền khoai." "Hả?" Gã sai xỉn ấy đập bàn quát nạt: "Mày không biết người lịch sự bao giờ cũng trả tiền sao hay sao? Cả tiền khoai lang, hả? Mày sợ bọn này không có 1.000 trả má mày hả? Nói cho hay, bọn này tiền cả ô tô." Má Khoai đã kịp chạy đến bên giật con mình, theo cái cách luôn nhún nhường của bà: "Xin mấy chú tha lỗi, cháu nó quen bán cà rem lấy tiền liền, chưa biết phép tắc nơi ăn uống sang trọng thế này, mấy chú bỏ qua cho." "Nói năng đàng hoàng như má mày có phải dễ nghe không?" Hắn dúi tiền vào tay bà Tư. Tiền đây, đi ngay đi. Dạ thưa. Bà Tư vừa nhỏ nhẹ, vừa vuốt thẳng tờ 500 bị dòi nhào. Dạ thưa, cho má con tôi xin thêm 500. Đó đó, chút xíu nữa thì mang tiếng tham. Tôi lộn, rượu quán này ngon thiệt đó. Mới uống vài ly đã xà mông, trong 500 quá ra 1.000. Đây, 500 nữa đây, cầm luôn đi, khỏi thối. Má con Khoai vừa đi khỏi, gã say xỉn liền đổi giọng. Cô nhũng nhặn, thứ nhũng nhặn lè nhè và nịnh bợ thấy rõ. Thưa anh hai, toàn bộ giấy tờ đưa xe qua biên giới tôi đã lo đủ, chỉ còn giấy hoàn thành thủ tục hải quan là thiếu con dấu đã thu tiền. Bữa nay mời anh hai tới đây cũng là để xin anh hai thêm vài trăm ngàn, mai ra phố thuê khắc con dấu. Ngu! Đã buôn lậu lại còn ra phố khắc dấu, sao không thuê công an khắc luôn? Để bữa nào xong việc, tao khắc vào mặt mày cho bớt ngu đi. Mày sợ khó thì tao nhờ người khác. Đâu có, tù tội tôi còn chẳng sợ. Nhưng việc ấy không thuê người ta không được. Tôi chỉ quen đấm đá, việc chạm khắc khó quá. Chưa cầm con dao đã thấy run tay, lỡ đổ bể. Lại ngu nữa, chuyện làm ăn đang suôn sẻ mà nói chuyện xui xẻo tầm bậy. Thôi, uống thêm cho hết ngu đi. Đưa mớ giấy tờ cho tao, việc của mày coi như xong. Coi như xong, đây em Út xin bàn giao. Chỉ còn ba chữ ấy, anh hai xuống tay lo giúp. Nào, ta mở tiệc mới uống mừng. Một ly nhâm nhi tình bạn, hai ly nốc cạn cơn sầu. Hắn cứ tự rót, rồi tự chuốc ẩn ực từng ly một. Trong khi người ngồi cùng bàn không hề uống, chỉ cầm miếng khoai chiên cụng ly với hắn, rồi nhấm nháp miếng khoai như mấy bà già nhai trầu. Hết miếng này, lại cầm miếng khác lên xăm soi. Tự tốn đưa vô miệng, nhấm nháp như nghiền ngẫm, rồi nuốt những toan tính bí mật. Người anh hai bí ẩn này cụng khoai vào ly của gã say xỉn, tới 5 ly cho chó ăn chè, 6 ly làm xa loại nước, thì tay bợm nhậu kia ngủ gục ngay trên bàn nhậu. Mặt hắn nằm đấy, tay kia tìm ra chỗ bà Tư ngồi chiên khoai, bắt chuyện. Chào bà Tư, bà cho tôi gửi tiền đĩa khoai đặc biệt của bà. Ủa, bạn ông đã trả tôi đủ rồi mà, hay tờ 500. Không, đó là tiền ngon, còn tiền đẹp nữa chứ. Ai tỉa tót cho bà những miếng khoai thiệt là đẹp. Tôi muốn nhờ bà chuyển tiền này. Tỉa khoai là con trai tôi, thằng bé hai cà rem các ông vừa dạy bảo đó. Ông khỏi phải trả thêm tiền. Công xá vốn liếng tôi tính hết rồi. Cảm ơn ông đã khen cháu. Nó đang gọt khoai cho tôi dưới ghe kìa. Bà Tư tự hào chỉ cho ông khách lạ thấy góc nhà nổi ấm cúng của mình. Ông khách nhìn ngắm thật kỹ lưỡng rồi khen nữa. Cháu còn biết vẽ cơ à? Giỏi thiệt. Cậu bé cà rem họa sĩ. Cháu nó bán cà rem đường nào, thưa bà? Cháu theo tàu xuống Bến Thành Chơn rồi bán dạo trở ngược về Sa Đéc. Hay để tôi gọi cháu lên cảm ơn ông. Không dám phiền bà, cứ để cháu vẽ. Và tôi cũng có việc phải đi ngay. Xin chào bà. Ông khách lạ đi rồi, bà Tư còn đứng nhìn khoai. Mấy năm rồi, bà mới lại thấy con mình ngồi bên đèn như một học trò. Việc gọt khoai tỉa khóc đã xong. Khoai đang vẽ tiếp bức tranh nhà sàn Bắc Hồ. Vẽ bằng màu, bằng cọ, vũ để lại cho nó. Vẽ bằng xong trong đêm nay, vì mai đã phải nộp bài rồi. Vũ nói với nó như vậy. Mai nộp bài, hai chữ nộp bài với nhiều đứa trẻ là một nỗi lo. Với khoai thì ngược lại. Ước gì sau mỗi đêm, nó được nộp một bức tranh đẹp như thế này. Bà Tư chợt nhớ, đã đến giờ dẹp hàng, tính gọi khoai lên tiếp. Nhưng thấy con say sưa bên bức tranh, bà lại lặng lẽ làm việc ấy một mình.
Khoai đưa cao cây gậy, có kẹp những tấm vé số, dãy đi dãy lại.
chia tay với lũ bạn bụi đời còn ngồi trên tàu. Con tàu quen thuộc vừa đưa nó xuống bến Thành Chân để bắt đầu một ngày kiếm sống. Trong nắng sớm, những tờ vé số của khắp các tỉnh miền Tây phấp phới như những lá cờ nhỏ trong tay một ông tướng tuồng hát bội. Nói khoai giống tướng tuồng là vì mặt nó lúc này còn lem luôn đủ thứ râu ria thua bài, tay lại quơ quơ cái gậy vé số như Khương Linh tá múa roi. Từ trên nóc tàu, Lức và những đứa bạn khác nhìn ông tướng tuồng mà tức cười. Sau lưng ông tướng hùng hổ ấy, chẳng thấy bãi chiến trường đâu, chỉ thấy rặt rau xanh, trái chín, cá tươi và những người nông dân khỏe mạnh đang hồ hởi mua bán trong một phiên chợ quê. Liến khỉ cỡ như thằng Lức thay khoai quậy trên bến sông cũng phải chụm tay làm loa từ trên tàu lớn tiếng nhắc nhở. Khoai, nhớ bán hết vé số cho con đẹp. Chiều về rủ thằng Vũ tắm xong. Khoai đáp lại rồi cắm cây cờ vé số xuống vạt cỏ bờ sông. Bên cạnh thùng cà rem, bước xuống sông khỏa nước cửu long, rửa sạch những vết lọ nghẹ nghịch ngợm. Lấy lại đúng khuôn mặt của một tay cà rem chuyên nghiệp đã quá quen thuộc với trẻ em các xóm nghèo gian sông, trải dài từ Thành Chân này về tới Sa Đéc. Nước mát quá, nhưng Khoai không dám nấn ná ở lại dẫn chơi dù nó rất muốn. Hôm nay Khoai phải làm việc gấp hai ngày thường, vừa bán thùng cà rem của mình, vừa bán giúp trăm vé số của con Đẹt. Đẹt bệnh nhờ bán để giữ mối. Không như nghề cà rem, khách mua là ăn liền. Vé số bán buổi sáng, nhanh cũng phải chiều, chậm thì một hai hôm sau mới sổ. Sổ rồi, người bán muốn người mua nhớ tới mình, lại phải tìm tới mang giấy dò đặt tận tay mời dò. Làm vậy, gặp người trúng, có người đổi tờ vé số đã trúng lấy nhiều tờ chưa sổ để mong trúng nữa. Có người còn đưa hẳn tờ vé số trúng cho đứa nhỏ bán vé đã quen mặt, nhờ cầm vé trúng về Sa Đéc lãnh thưởng giùm. Tiền thưởng ấy thế nào cũng được bỏ ra cả sấp để mua giúp đứa nhỏ vé số mát tay, cả sấp vé. Ở trong quê, người bán người mua thân tình vậy đó. Bởi vậy, bất kỳ đứa nào trong đám bụi đời, vì lý do gì đó phải nghỉ một hai hôm, phải có đứa thế chân liền. Người thế chân đẹp hôm nay là Khoai. Hôm nay Khoai sẽ vất vả hơn, nhưng nó không thấy ngại ngần gì, còn vui. Bản tính Khoai làm vậy, giúp được ai việc gì thì thích lắm. Hơn nữa, vui vì chiều nay lại được nộp bức vẽ đầu tiên. Bức vẽ được cuộn tròn như ống quyển người sĩ tử xưa mang vào trường thi. Được bọc ni lông cẩn thận và buộc gọn bên thùng cà rem của Khoai. Khuôn mặt còn ướt rượt nước sông, Khoai đã vội chen ngang vào dòng người ken chật trong nhà lồng chợ Thành Chân, rung len ken cái chuông nhỏ, đưa cao cây cờ vé số, miệng rau lớn. Ai cà rem, vé số đây! Ê, cà rem! Nghe tiếng rau đầu tiên đã có người đáp. Hôm nay là một ngày lạ đây. Người gọi cà rem giàu cử điểm tâm sáng lại không phải một đứa con nít ghiền đồ ngọt, đồ mát. Vị khách hàng người lớn ngồi trong quán cà phê. Ly cà phê đen vẫn còn đầy và lạnh tanh. Dường như ông ta kêu ly cà phê chỉ là để mướn chỗ đợi ăn cà rem sáng. Khoai trông mặt quen quen mà không nhớ đã gặp ông khách ở đâu. Cũng chẳng sao, khách nào dâng cà rem vé số cũng chiều. Khoai tiến lại đòn đã. Giấy dò Đại Kiên Giang mới sổ chiều qua, mời ông. Còn có vé thành phố số gánh, cặp 20, ông hai mua giùm con. Những đứa nhỏ bán dạo khéo chiều khách vậy đó. Với các em, khách hàng là quý nhất, cho nên các em luôn mau miệng xếp khách hàng lên hàng đầu trong các thứ bậc xưng hô của người Nam Bộ. Lớn thì ông hai, bà hai, nhỏ thì bé hai. Ồ không! Vừa nói, người khách vừa dúi tiền vào tay Khoai. Tôi mua cà rem. Ông khách đặt tiền vào tay Khoai. Tôi hảo ngọt, thích múc cà rem bé à. Nào, đưa tôi cây cà rem mở hàng. Mời ông, cà rem thứ thiệt, sầu riêng nước cốt dừa. Cà rem nhà quê ngon mà rẻ, có 500 đồng một cây. Tiền lớn quá, để con đổi bạc lẻ rồi thối lại ông. Khỏi, tất cả là của cậu. Chắc cậu quên tôi rồi. Tối qua, tôi vừa được thưởng thức món khoai chiên nhà cậu.
tiền kính mẹ hiền tôi đã trả má cậu. Hôm nay tôi biếu ít thêm con ngoan, tôi cho cậu.
Ông cho cháu 10.000 thiệt sao? Lớn quá! Bán hết thùng cà rem này, cháu mới được 10.000. Cháu không dám nhận đâu. Má cháu nói đừng tham, có làm mới có hưởng.
Thì tôi có việc nhờ cậu làm đây. Cậu không tham tiền, nhưng chắc là má cậu, em cậu cần tiền.
Dạ, cần. Ông có việc gì cho cháu làm để cháu kiếm thêm tiền mua sách cho em cháu?
Rồi, 10.000 ấy là tiền công của cậu. Chỉ nhờ cậu làm giúp tôi một việc, cậu vẫn làm mỗi tối. Khắc cho tôi con dấu theo mẫu này. Con dấu cũ của tôi mãi làm ăn, tôi để rớt đâu mất.
Khoa nhận từ tay ông khách mà em tự phong hạng thứ hai một tờ hóa đơn nhạo nát, in con dấu mực đỏ. Dấu hình chữ nhật có 3 chữ đã thu tiền với những nét khắc rất đơn giản.
Chữ như thế này thì cháu khắc được, nhưng chỉ khoác trên củ khoai được không?
Thì tôi đang cần con dấu củ khoai. Công ty tôi sắp giải thể rồi, lúc ấy tôi sẽ ăn luôn con dấu như ăn cà rem của cậu vậy. Sáng mai tôi đợi cậu trên đường về Sa Đéc, chỗ cua ông Thung để lấy con dấu. Làm thật đúng mẫu, tôi sẽ thưởng thêm tiền.
Nhớ, đừng để ai biết chuyện này. Ai biết tôi đánh mất con dấu, người ta la, tội nghiệp tôi.
Ông đừng lo, chỉ mình cháu biết chuyện này thôi.
Kìa kìa, ông ăn cà rem đi, chảy hết giờ.
Thôi, chào ông hai, cháu đi bán.
Khoai vừa đi khỏi, ông hai đã kín đáo liện cây cà rem xuống rãnh nước, rồi đứng lên biến nhanh vào đám đông.
Với cái chuông nhỏ trên tay, những cậu bé bắn cả rem dạo suốt ngày đi phân phát niềm vui cho đám con nít nhà quê. Đó là những ông già Noel nhỏ tuổi mặc áo giá hiện lên giữa ban ngày ban mặt ở những nơi heo hút cháy nắng, đem đến những món quà còn bốc hơi lạnh, thư mù sương của phép màu điện khí hóa mà các vùng quê đang khao khát. Già Noel tên là Khoai của chúng ta bán cà rem ở những sân trường vào giờ nghỉ giữa hai tiết học, vào những giờ ra chơi. Bán ngay giữa sân trường, chứ không bán qua rào sắt cổng trường như dân bán cà rem ngoài thị xã hay trên thành phố. Bởi vì phần lớn những ngôi trường quê không có cổng trường. Đó chỉ là một vài căn nhà tranh tre, toàn toàn, sân trường liền với ruộng lúa. Trên những sân trường ấy, đôi khi chỉ một cây cà rem 500 đồng thôi mà có tới 2-3 cô cậu học sinh tiểu học chụm đầu thè lưỡi thưởng thức. Một miếng ngon khéo đãi nhau ra biến thành nhiều miếng vui. Vì niềm vui của những bữa đói ngốn ngấu nhai lúa rồi nhả ra thóc mẩy và thổi rơm vàng lên nền trời xanh. Chơi trò nông dân thỏa thuê rồi, Khoai chỉ việc đếm que tính tiền, giao lại động đất, khoác thùng cà rem lên vai, lại đi nữa. Hôm nay đúng là một ngày lạ, cà rem được mua dữ lắm, có vẻ như những xóm nghèo ven sông ngày hôm qua có nghe được những lời đường mật của anh Nghĩa, người bán cà rem nón trên tàu. Cả vé số bán giúp đẹp nữa, người ta hỏi mua tới thấp, như đêm qua ai cũng nằm mơ, thấy hôm nay mình trúng số độc đắc. Vé số hết trơn rồi, cà rem thì còn trong thùng. Nhưng có người hỏi mua, Khoai cũng không bán. Nó giữ phần cho ông Tư Võ Đường, cho Vũ. Hóa ra, ông cụ có bộ sâu cước ở cái chòi gian đường nó vẫn gặp mỗi chiều trên đường bán cà rem là ông Tư Võ Đường, một võ sư. Vũ trốn ba má học võ ở võ đường vô danh này. Chiều nay Vũ hẹn gặp Khoai tại đó. Lần lửng chiều thì Khoai tới nơi hẹn. Đã được Vũ chỉ dẫn, nó đi vòng qua cái chòi nhỏ, tiến hẳn vào sân cỏ phía sau. Còn chó mực đã không cấm cản, lại còn giãy đuôi chạy theo. Cho nên nó bước vào sân, mà hai thầy trò vẫn mê mải tập. Hai người đứng đối mặt, cùng đi một bài quyền theo chỉ dẫn của ông Tư.
Tiến 5 bước, tung một song phi, lùi 3 bước, giáng một đại thủ. Ngũ bộ liên hoàn cước, tam bộ liên hoàn thủ.
Nhị bộ. Thôi, thằng bán cà rem của cháu tới rồi phải không? Nghĩ.
Vũ còn chưa kịp trả lời ông thầy giỏ, Khoai đã lễ phép. Thưa ông Tư, con mới tới.
Ừ, đúng hẹn quá ta. Ra chơi với bạn đi Vũ.
Hai người bạn gặp nhau. Khoai ríu rít. Hên quá mày ơi, bán hết cà rem, hết vé số, lại còn nhận được việc làm. Ủa quên, lại còn cà rem dành cho mày với ông Tư.
Lấy hai cây cà rem trong thùng, Khoai tiến lại phía ông Tư giỏ đường.
Con mời ông Tư ăn lấy thảo.
Ông Tư cười lớn.
Móm mém rồi, hết tuổi cà rem lạnh rồi. Có đãi ông thì đãi cà rem nóng. Hai đứa ăn đi.
Để mai con biếu ông gói trà. Trên tàu bữa nào cũng có người đem trà đi câu lãnh bỏ mối.
Khoai đưa cả hai cây cà rem cho Vũ.
Nè, ông Tư thưởng cho mày. Bữa nay còn sớm, thượng đài coi chơi.
Vũ đón hai cây cà rem theo điệu bộ một hiệp sĩ đón đưa song kiếm.
Lãnh ý, lãnh ý.
Mỗi tay một cây cà rem, chàng hiệp sĩ vừa đi quyền vừa ăn, lại còn nhồm nhoàm một bài giỏ nhạc.
Ngũ bộ liên hoàng cước, tam bộ liên hoàng thủ, nhị bộ lãnh đủ hai cà rem, mời bà con vô xem giỏ mồm.
Vũ ăn cà rem theo thế nhất phượng hoàng sát nhị thử, cái mỏ phượng hoàng mổ liên tục vào hai con chuột cà rem. Ông Tư lại cười ha hả rồi công nhận.
Đúng là liên hoàng cà rem kem cây. Cái thằng. Thôi, Vũ vô thay đồ rồi về kéo trễ.
Khoai, lại đây ông hỏi chuyện. Hai ông cháu ngồi nhìn ra cánh đồng. Có thửa lúa đã chín vàng chờ cắt. Có thửa chỉ còn trơ gốc rạ nằm đợi đốt đồng vào vụ mới. Lại có những thửa nghỉ làm lúa để lên liếp trồng dưa hấu, trồng hành chuẩn bị ăn Tết. Ông Tư chậm rãi vấn điếu thuốc rê. Khoai dành điếu thuốc.
Để con vấn. Không được. Tập võ với ông thì đến cái chòi này ông dạy. Đây không dạy con nít vấn thuốc. Ông Tư, ông dạy thằng Vũ đánh võ. Ai dạy võ ông Tư?
Hai cuộc chiến tranh dạy ông. Ông là lính trinh sát hồi 9 năm, rồi thành lính đặc công hồi chống Mỹ. Hồi ấy học võ để đánh giặc giữ nước. Hết giặt rồi về gác đường nước, về giữ lúa cho bà con.
Một mình ông ngoài chòi, ông không sợ, không buồn sao?
Sợ gì? Mình có gió mà. Lo thăm nước, giữ lúa còn thời gian đâu mà buồn. Với lại đã có thằng Vũ làm bạn dông niên, giờ lại thêm cháu. Hồi cháu chưa theo thằng Vũ tới đây, ông đã quen tiếng chuông của cháu rồi. Hôm nào hết cà rem, cháu chạy chân sáo, tiếng chuông vui lắm. Bữa ế bước hì ạch. Con mực nó cũng quen với cháu. Có bữa khi không, nó giãy đuôi mừng. Nhìn ra thấy cháu với cái thùng cà rem này. Thùng cà rem đẹp quá, ai khắc cho cháu đây?
Con khắc đó, đẹp thiệt hả ông Tư?
Đẹp thiệt, cháu biết làm cái thùng cà rem đẹp như cái lư thờ vậy. Cháu khéo tay lắm, ráng tìm cách học vẽ. Tiếc là ông không dạy được cháu. Ông chỉ dạy võ. Ai cũng chỉ biết chút chút thôi. Các cụ có câu nhân vô thập toàn. Chẳng ai mười phân dạng mười cả đâu. Nhưng biết dựa vào nhau thì có thể văn võ song toàn.
Kìa, thằng Vũ nó thay đồ xong rồi.
Vũ từ căn chòi bước ra. Áo bỏ trong quần đàng hoàng. Không xà lỏng ở trận như khi đang học võ. Nó lại nhập vai một họa sĩ trẻ để trở về với lớp vẽ của anh Nghĩa. Cái chuyện biến khỏi lớp vẽ để tới đây học võ diễn ra đã khá lâu, vẫn chỉ mình nó biết. Cả anh Nghĩa và ông Tư Gió Đường đều chưa hay biết gì. Với anh Nghĩa, nó xin phép đi mua thêm màu, thêm giấy, đi vẽ ngoại cảnh, rồi nhảy lên xe đạp, biến đi học võ. Với ông Tư lại càng dễ, một thầy một trò, tới học lúc nào cũng được. Học võ ở đây lại không cần bận võ phục, khi đến khi đi gọn hơn. Giữa lò võ và lớp vẽ, Vũ phải phân thân. Tới lớp để chịu má học làm họa sĩ, nhưng ra lò để thỏa chí võ sĩ của mình. Tới lớp chấm chấm quẹt quẹt theo anh Nghĩa, nhưng đầu óc lại để cả ngoài lò.
tiến thoái, công thủ, quyết theo ông Tư đi tới cùng môn phái Thất Sơn Thạch Đồ Võ. Bí mật của sự phân thân này, chiều nay Khoai đã biết. Khoai biết hai đứa phải về gấp để kịp nộp bức vẽ chiều nay. Khoai ngồi trên khung xe đạp của Vũ, cái thùng cà rem treo trên tay lái. Chiếc xe phóng dung dút trên đường liên huyện hướng về Sa Đéc. Đạp hết sức thế này, về đến lớp vẽ chắc chỉ mất 15 phút. Nhưng cũng muộn rồi, Khoai phải làm việc bàn giao ngay trên xe. Nó cứ ngồi trên khung xe, mở bức tranh được cuộn trọn ra. Coi nè, vẽ xong từ đêm qua rồi. Vũ vừa nhìn đường, vừa liếc mắt nhìn tranh. Chân vẫn đạp rất khỏe. Đẹp thế này, anh Nghĩa khen là cái chắc. Chiều nay nộp bài xong, anh Nghĩa bắt mỗi đứa phải đăng ký đề tài mới. Mày bảo mình nên đăng ký đề tài gì? Sao tao biết? Bảo vẽ gì thì vẽ, chứ biết thế nào là đăng ký với đề tài. Bảo gì vẽ nấy thì tới lớp mà ngồi. Ngồi lớp làm sao tao tới nhà ông Tư Võ Đường? Mày nhớ xem, hai bên đường bán cà rem có gì đẹp, cứ đăng ký đại đi. Đề tài càng xa càng dễ xin đi ngoại cảnh. Bảo đảm với mày, nộp bức tranh này rồi, tao xin đi đâu vẽ, anh Nghĩa cũng cho đi. Mày ráng nhớ lại giùm tao. Những cảnh đẹp hai bên đường thì nhiều lắm. Ngay bây giờ cũng thấy, khỏi phải nhớ. Khoai phóng mắt nhìn, gần thì trạm bơm, nước đổ ào ào như thác. Xa hơn là túp lều lúp xúp của người chăn dịch. Xinh xinh như món đồ chơi nhà chòi. Đàn dịch trắng như mây bồng xà xuống đồng. Những đám mây có hàng ngàn đôi chân bị bạch kiếm ăn, lâu lâu lại cạc cạc một bài đồng ca vui. Xa hơn nữa, những cột điện cao thế xếp hàng một như chơi rồng rắn lên mây, lại như chơi trò nhảy dây với bầy sáo sậu, bầy sẻ đồng. Những bát cột đèn chân đất quay dây đôi dây ba bằng những bàn tay có ngón sứ trắng muốt. Cao hơn những sợi dây dài tích tấp ấy là rất nhiều cánh diều. Vũ và Khoai đã tới gần bãi thả diều ở công viên Chiến Thắng, ngay đầu thị xã. Khoai đã nhìn thấy đề tài để vẽ. Vũ, nhìn kìa, bác Hồ thả diều với con nít. Đúng như Khoai phát hiện, hàng trăm trẻ em thả diều trên quảng trường công viên, thả diều quanh tượng bác. Từ xa nhìn lại, bác hiện lừng lững trên nền trời, tay phải đưa cao lên, như đang cầm một sợi gió nối với cả trăm cánh diều phơi phới trên cao. Phải rồi, mình đăng ký đề tài bác Hồ thả diều với chúng em, vẽ ngay cái công viên này. Thằng này tài thiệt, nhìn đâu cũng thấy tranh, phải về đăng ký liền. Ngồi cho vững nghe, tao tăng tốc. Chiếc xe đạp chở hai người bạn lao nhanh vào nội ô thị xã. Cho dù không còn một cây cà rem, thì cái chuông cà rem của Khoai theo nhịp xe chạy vẫn lắc rối rít, làm khối đứa con nít đứng hai bên lề đường nhìn theo phát thèm. Anh Nghĩa nhận được bức tranh nhà sàn Bác Hồ thì vui lắm. Lại càng vui khi nghe Vũ nói về bức tranh Bác Hồ thả diều với thiếu nhi. Ngày mai sẽ bắt đầu vẽ. Cho nên anh quên khuấy là Vũ đã trễ hẹn nộp bài tới 10 phút. Các bạn cùng đội vẽ đã về cả rồi. Đã không la rầy về chuyện ấy, anh còn nói là tiếc không được bình tranh trước lớp để các bạn cùng học tập. Vũ nghe nói mà giật thót. Nếu bình tranh trước toàn đội, đừng thấy nó mé chuyện Khoai giải bức tranh này thì hỏng hết chuyện. Vậy là còn kịp thuyết phục Đường Thi giữ kín chuyện này. Cứ bảo làm vậy để Khoai được học vẽ là thế nào Đường Thi cũng chịu. Không khen được Vũ trên lớp, anh Nghĩa đi cùng Vũ về tận nhà để khen với cha mẹ Vũ. Anh muốn gia đình cùng nhà văn hóa thiếu nhi đầu tư quyết liệt để nhành cỏ non mới nhú này mang giải thưởng quốc tế về cho tỉnh nhà. Anh Nghĩa nói chuyện hội họa trên lầu, hào hứng đến độ đang nghịch cát dưới sân. Bé Văn em Vũ cũng nghe thấy. Tỉnh nhà sẽ cử em vẽ đẹp nhất đợt này theo tranh của mình sang Nhật, tham gia triển lãm tranh thiếu nhi quốc tế. Bức nhà sàn Bác Hồ Vũ mới vẽ đẹp lắm, mời anh chị xem. Nếu được bày bên Nhật thì... Nghe tới đây, Văn định phóng lên lầu để nhìn bức tranh đẹp kia, thì có tiếng gõ cổng khe khẽ. Nó chạy ra mở cái ô nhỏ trên cánh cổng sắt lớn. Từ phía ngoài, một mảnh giấy nhỏ đưa vào. Người đưa thư còn nói gì với nó khiến thằng nhỏ đang chạy chân sáo bỗng rón rén bước rùa. Khẩu súng tiểu liên bằng nhựa được nó chuyển từ sau lưng ra trước ngực để sẵn sàng nhả đạn. Thay vì phóng thẳng lên lầu, nó lại bò qua các lỗ trống sườn xe, chiếc xe đạp Vũ dựng ở bậc thềm, rồi khom mình chiếm lĩnh từng bậc cầu thang. Tới hành lang lầu 1, nó lại nghe tiếng anh Nghĩa. Bức vẽ vẫn giữ được sự hồn nhiên của lối vẽ thiếu niên, nhưng lại có dáng vẽ của hội họa trừu tượng hiện đại, cho nên đây có thể coi là tác phẩm. Vũ đã mạnh dạn phóng bút để hòa hợp nhiều không gian sống vào một khung tranh. Xem tranh Vũ, thấy cả hôm nay và hôm qua, thấy cả ngày mai lấp lánh đâu đó trong chiều sâu biểu hiện. Bức tranh chỉ còn thiếu chữ ký của người sáng tạo. Vũ, em lấy cọ, ký ngay vào đây. Anh Nghĩa chỉ vào bức nhà sàn Bác Hồ bày trân trọng trên mặt bàn salon. Vũ đỏ mặt lúng túng vì em không muốn ký một chút nào vào bức tranh do bạn mình vẽ. Hơn nữa, có muốn ký lúc này cũng không dễ. Tất cả cọ và màu của em đang để ở chỗ khoai. Đang đỏ mặt lúng túng thì Văn xuất hiện trong khung cửa sổ cứu nguy. Anh Vũ, khẩn cấp! Văn nói với vẻ mặt bí hiểm. Lát thư giấu sau lưng nhằm làm tăng vẻ long trọng các tin nó sắp mang tới. Nhưng con chó luốc giống chó Phú Quốc khùng nổi tiếng vẫn theo sát nó nãy giờ, đã cướp phần long trọng ấy, nhảy lên đớp lá thư, chạy rất nhanh qua cửa lớn vào phòng đưa cho Vũ. Vũ đọc thư, chụp ngay được cơ hội lảng tránh việc phải ký vào bức tranh. Bà má nói chuyện với anh Nghĩa, con có hẹn. Đợi chút. Anh Nghĩa không để Vũ đi ngay. Vấn đề bây giờ là gia đình kết hợp chặt chẽ với nhà văn hóa, tạo mọi điều kiện để Vũ phát huy tài năng của mình, mang lại thành tích hội họa cho tỉnh. Từ mai đề nghị anh chị cho Vũ đi học vẽ tất cả các buổi chiều. Dạ được. Má Vũ nhanh nhảu. Nếu cần thì ngay buổi. Và ngay chiều nay gia đình bổ sung cho Vũ một bộ cọ Nhật, một hộp màu Nhật. Dạ vâng, ngay bây giờ, cả giấy Nhật nữa. Vũ, con theo má lấy tiền đi mua ngay bây giờ. Lựa thứ mắc nhất. Đi ngay bây giờ, đã có ba con nói chuyện với anh Nghĩa. Vũ theo má ra khỏi phòng. Ba Vũ nói với theo. Tôi biết gì về hội họa mà nói chuyện. Ông quay lại với anh Nghĩa. Trăm sự nhờ thầy. Là công an tôi chỉ mong tranh của Việt Nam mình ngày một đẹp hơn, sớm thành của quý, thành tài sản quốc gia để công an chúng tôi được bảo vệ. Thằng Văn bất ngờ bước ra từ sau lưng ghế, tay trái giữ súng, tay phải đưa lên chào. Báo cáo đồng chí công an ba, việc bảo vệ đã sẵn sàng. Người cha nhìn khách, nháy mắt tinh nghịch. Sẵn sắc phục công an nguyên bộ vẫn mang trên người từ khi đi làm về, rồi bước ngay vào phòng khách này. Ông đội lên đầu Văn chiếc mũ có vành đỏ và ngôi sao vàng năm cánh. Đồng chí công an Thiết Hoan đứng nghiêm bảo vệ bức tranh trông thật tức cười. Dường như trong tranh lúc ấy, Bác Hồ cũng mõm mỉm hài lòng.
Em nằm mơ em. đường về, vẽ hình ông mặt trời, có nhân là nụ cười lúng tung tròn nên buôn, em sẽ gọi ba.
Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, chương trình do Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Đến đây thì Nguyễn Ngọc cùng với Diễm Trang, Minh Quân và những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.